Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Những người làm truyền thông, giới tinh hoa học thuật và có lẽ cả những doanh nhân, họ sẽ nghĩ rằng không có nền dân chủ ở Trung Quốc, có chế độ độc tài, chuyên quyền, v.v.
Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét hai chính quyền rất khác nhau, Trung Quốc và Hoa Kỳ, để hiểu cách nhận thức về nền dân chủ khác nhau trên toàn thế giới. Mo Bogao không xem tin tức nữa, anh ấy không tin vào nó.
Họ quá thiên vị. Tôi đọc và lắng nghe những gì người ngoài nói về Trung Quốc, và rất nhiều trong số họ hiểu biết rõ ràng, nhưng rất nhiều trong số họ thực sự đi chệch hướng. Rất nhiều nhà bình luận trên phương tiện truyền thông Úc, họ chưa bao giờ chạm chân vào Trung Quốc. Họ nghĩ rằng họ biết Trung Quốc.
Giáo sư Gao là chuyên gia về nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Adelaide. Ông cũng lớn lên ở một ngôi làng ở phía đông Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. SBS Examin đã trò chuyện với ông để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của dân chủ mà người Trung Quốc muốn nói đến và cách họ hiểu về nó. Bởi vì, theo Quỹ Liên minh Dân chủ, 83% người dân Trung Quốc đại lục tin rằng họ đang sống trong một nền dân chủ.
Người Trung Quốc sẽ lập luận rằng có cái gọi là nền dân chủ độc lập hoặc nền dân chủ tham vấn.
Khi nói đến nền dân chủ tham vấn, giáo sư Gao cho biết, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền, vẫn còn có những đảng thiểu số khác.
These parties were not allowed to compete.
Các đảng này không được phép cạnh tranh trong nền dân chủ chính thức, nhưng họ đã đóng vai trò trong việc đưa ra quyết định và đưa ra phản hồi cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp cao nhất. Một số có thể nói rằng đây là một hình thức và Đảng Cộng sản sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn. Về mặt lý thuyết thì điều này đúng, và đôi khi đó là những gì họ đã làm. Nhưng rất thường xuyên, họ lắng nghe họ và họ có phản hồi. Vì vậy, đó là một cách để nói rằng đó là một nền dân chủ về mặt tham vấn.
Về nền dân chủ độc lập, giáo sư Gao nói về Đại hội đại biểu nhân dân được bầu ở mọi cấp.
Vì vậy, tất cả các luật lệ, ví dụ các quy định, các nhà hoạch định chính sách của Đảng Cộng sản có thể đưa ra, nhưng phải được thông qua bởi Đại hội nhân dân. Nhưng sau đó, tất nhiên, bạn sẽ nói rằng nó phải được thông qua, nếu không, bạn sẽ bị trừng phạt. Theo một nghĩa nào đó thì đúng. Nhưng mặt khác, đó là một hình thức và đôi khi nó có hiệu quả.
Ông tin rằng có sự khác biệt giữa tự do và dân chủ.
Tự do cá nhân, tôi thích điều đó. Đó là lý do tại sao tôi thích ở lại một quốc gia như Úc, vì nó bảo vệ quyền tự do cá nhân. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó giống như dân chủ.
Giáo sư Gao cho rằng có những yếu tố dân chủ ở Trung Quốc đang phát huy hiệu quả và các quốc gia khác không nên bỏ qua.
Chúng ta không thể chấp nhận Trung Quốc sao chép phong cách dân chủ phương Tây. Trung Quốc là một xã hội rất phức tạp. Ở Úc, dân số là 27 triệu người, ít hơn dân số ở riêng Thượng Hải. Dễ dàng hơn để điều hành một nơi nhỏ. Và nếu bạn có một loại dân chủ theo phong cách phương Tây, Trung Quốc có thể tan rã.
Nền dân chủ trong hành động của một quốc gia không phải là đen và trắng, và điều đó đúng với mọi quốc gia dân chủ, bao gồm cả Úc và Hoa Kỳ. Ông nói, theo một cuộc thăm dò dài hạn do đơn vị tình báo kinh tế thực hiện, Hoa Kỳ hiện được coi là nền dân chủ khiếm khuyết và xếp hạng thấp hơn đáng kể so với các quốc gia mà họ cho là ngang bằng. Đó là Marcus Wagner, ông ấy là giáo sư luật tại Đại học Wollongong. Ông nói sự khác biệt trong văn hóa chính trị Hoa Kỳ với sự phân cực của nó đã dẫn đến những chia rẽ sâu sắc, đến mức lòng tin không còn ở mức mà tôi nghĩ là cần thiết để gọi Hoa Kỳ là một nền dân chủ lành mạnh. Giáo sư Wagner cho biết Hoa Kỳ đang phải đối mặt với sự thoái hóa hiến pháp. Ông nói, do đó, nhận thức về những gì một chính trị gia nên làm hoặc không nên làm suy yếu các niềm tin sâu sắc, từ đó nuôi dưỡng niềm tin vào hệ thống hiến pháp Hoa Kỳ. Điều đó thực sự làm suy yếu các nguyên tắc cốt lõi của nền dân chủ. Ông cho biết điều này đang tác động đến cách người Mỹ nhìn nhận về nền dân chủ.
Today you see this in the House Freedom Caucus, the MAGA movement.
Ông nói, ngày nay bạn thấy House Freedom Caucus, phong trào MAGA, và tất cả những thứ này đều hướng đến sự chia rẽ đảng phái sâu sắc, xung đột về phân biệt chủng tộc, nhập cư, bất bình đẳng kinh tế xã hội đang gia tăng, sự xói mòn quyền bỏ phiếu, và sau đó là các câu hỏi về sức khỏe sinh sản, quyền của người thuộc cộng đồng LGBT và mọi người, chương trình giảng dạy ở trường học, thậm chí là lệnh cấm sách thư viện. Và tất cả những điều này góp phần vào sự chia rẽ đó. Và tại thời điểm này, thậm chí so với 15 hoặc 30 năm qua, chúng ta thấy mức độ tin tưởng vào thể chế dân chủ của Hoa Kỳ rất thấp. Nhưng quan điểm học thuật của giáo sư Wagner về nền dân chủ Hoa Kỳ trái ngược như thế nào với cách người Mỹ bình thường nhìn nhận nó? Ông nói, tôi tin rằng đại đa số người Mỹ vẫn tự hào về một câu chuyện nhất định về lịch sử của chính họ. Câu chuyện của Hoa Kỳ khá tuyệt vời. Nhưng trong vài thập kỷ qua, một số khía cạnh này đã bị xem xét kỹ lưỡng. Hơn nữa, điều đó góp phần làm thay đổi những câu chuyện được giữ vững. Có thể không còn khiến quốc gia này trở nên anh hùng trong mắt nhiều người. Với số lượng người đi bỏ phiếu kỷ lục trên toàn thế giới trong năm nay, nhận thức về nền dân chủ sẽ tiếp tục thay đổi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.